bộ nhảy xuống giường, thế là bị té chân. Sợ bị vợ phát hiện, Bình ngay lập tức quay trở về phòng. Liệu rằng Hà, vợ của Bình, có phát hiện ra chuyện ngoại tình giữa Bình và Na hay không? Mời quý vị thính giả hãy cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Sáng bà Hòa dậy sớm đi tập thể dục, tôi liền chạy theo bà. Bác ơi, bác đi tập thể dục ạ, cháu đi cùng bác nha. Sao cháu không ngủ thêm đi, dậy sớm mà làm gì? Dạ, cháu dậy sớm quen rồi, để cháu đi cùng bác cho vui, rồi lát nữa cháu mời bác đi ăn phở nha. Bà Hoa cứ nói đến ăn uống là lại tít mắt, nên đồng ý ngay. Tôi không nghĩ mua chuộc bà này lại dễ dàng đến như vậy đâu. Các bà già ở quê đa số là tham tiền, tham ăn. Tôi với bà Hoa đi ăn phở xong mới về nhà, anh Bình và hai đứa bé vẫn đang ngủ. Chị Hà đang nấu canh mì dưới bếp. Bà Hoa đi vào thấy vậy liền nói, lại là canh mì, ngày nào cũng canh mì, ăn thế này thì thằng Bình làm gì có sức khỏe để đi làm việc. Cô làm vợ cái kiểu gì thế? Chị Hà tươi cười, hôm nay con nấu canh mì thì say mà mẹ, ngon lắm mẹ ăn đi. Bà Hoa mỉa mai, tôi ăn phở rồi, chờ ăn canh mì của cô thì chết đói à, mà thằng Bình vẫn chưa dậy để đi làm á? Dạ anh ấy bị đau chân, nên hôm nay anh ấy xin nghỉ đấy mẹ ạ. Ờ, chân nó bị làm sao thế? Rồi bà Hoa vội vàng chạy vào xem chân con trai thế nào. Tôi thì buồn cười quá, vội đi vào phòng ngủ, tôi thở vào. May quá, chuyện đêm qua tôi với anh Bình không ai biết cả, nhưng anh Bình lại bị đau chân. Thôi kệ, chân anh ấy đau rồi sẽ khỏi thôi mà. Tiếng bà Hoa ở trong phòng anh Bình. Trời ơi, chân của con sưng to thế, tối qua lại đi uống bia với bạn rồi bị ngã phải không hả? Uống cho lắm vào, rõ khổ chưa? Vì chị Hà bận trông hai đứa nhỏ nên bà Hoa bảo tôi chở anh Bình đi khám chân. Đây đúng là cơ hội tốt để tôi và anh Bình đi hẹn hò với nhau. Tôi chở Bình đi một đoạn, anh bảo tôi, chân anh không sao đâu, mọi người cứ bắt anh đi khám làm gì, anh nghỉ là khỏi thôi. Thì cứ đi khám cho chắc chứ, nhớ bị làm sao còn kịp thời mà chữa. Thế rồi chúng tôi vào khám, cũng may là chân anh ấy không bị sao nên chúng tôi được về nhà ngay. Trên đường về tôi rủ Bình, anh ơi còn sớm, mình đi chơi tí đi. Chân anh đau không đi được đâu, mình về nhà thôi em. Em không muốn về, em muốn đi chơi cơ, hay là mình vào khách sạn ăn uống vui vẻ với nhau một tí rồi về. Bình cau mày, không, về thôi, anh nói về là về, thôi, anh nói về là về. Sao, anh sợ tốn tiền á? Trước ở Hà Nội em nói gì anh cũng nghe cơ mà, sao giờ anh lại kiệt sỉ với em vậy? Sang tháng con bé lớn như anh nó đi lớp rồi, anh còn phải có tiền để lục cho con. Anh không đủ tiền tụi em đi khách sạn đâu, em không hiểu sao? Tôi biết là trong ví anh Bình có rất nhiều tiền, vì trước khi đi bà Hoa đã dặn anh mang nhiều tiền để còn chuẩn bị. Được thôi, về thì về, nhưng em không dám chắc là em có giữ được bí mật không đấy. Em sợ em lại nói lung tung những chuyện đêm qua anh đã làm với em đấy. Bình bị tôi dọa nên sợ cuối cùng anh cũng phải đồng ý đưa tôi vào khách sạn. Vào khách sạn tôi gọi tôm hùm, rượu vang. Bình sốt ruột lắm nhưng không làm gì được cả. Tôi rót rượu vang rồi đưa cho Bình. Uống đi anh. Không uống. Tôi cười, uống nhanh còn về, em sợ muộn quá mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Bình thở dài, ừ thì uống. Tôi với Bình cạn ly. Đấy, anh cứ ngoan thế có phải là yêu không nào? Ngoan, làm gì cho mất công? Bình buồn bã nói, em cố chấp như vậy làm gì? Trước sau gì anh cũng không thể bỏ vợ con anh được đâu, em bỏ cuộc đi. Thế thì anh hơi nhầm rồi đấy, vì nếu anh bỏ vợ thì chưa chắc em lấy anh đâu. Thế sao em chưa chịu buông tha cho anh hả? Tôi hồn nhiên trả lời, vì hiện tại em chỉ muốn cùng anh vui vẻ một đoạn thôi, chứ tới lúc mà em tự biết khác rời đi, anh yên tâm đi, vì em sẽ không bao giờ muốn có cuộc sống như chị Hà đâu. Bình nhìn tôi hoang mang, em nói như vậy làm anh khó hiểu quá, em nói rõ ra đi. Nói thẳng ra để anh dễ hiểu nhé, em chỉ muốn cặp kè với anh một thời gian thôi, chứ em không bao giờ bắt anh phải lấy em đâu, anh đã hiểu chưa? Bình đã hiểu ra vấn đề, anh ta liền vui vẻ. Trời đất ơi! Thế mà em không nói sớm, làm anh hết cả hồn. Tại vì về đây, thấy vợ anh nhéo nhóc khổ sở quá nên em mới đổi ý đấy. Từ lúc ở trên Hà Nội, em có ý định lấy anh thật đấy. Nói chung là số anh may đấy anh Bình ạ. À. Bình uống cả ly rượu, anh vỗ vào mông tôi. Em đúng là một con dễ tính, anh bắt đầu thích em rồi đấy. Tôi lừ mắt, thế trước đây anh không thích em à? Trước đây anh chỉ muốn vui vẻ với em thôi. Vì lúc đó anh xa nhà thiếu thốn tình cảm, còn bây giờ là anh thích em thật rồi. Tôi lên giường nằm rồi vỗ với Bình. Thích thì lên đây với em, còn đợi chờ gì nữa? Vui vẻ 3 tiếng trong khách sạn, ăn uống tôm hùm, rượu vang no nê, xong chúng tôi ra về, lúc thanh toán hết hơn 5 triệu, Bình nhăn nhó. Sao mà đắt thế nhỉ, lần sau không vào chỗ này nữa nhé. Tôi bĩu môi, có thế mà đã kêu, đồ keo kiệt. 5 triệu ở quê, làm được bao nhiêu việc đấy em ạ, xót hết cả ruột. Em không đi làm, nên em không biết trân trọng đồng tiền đúng không? Tôi thản nhiên nói, em có đi làm mà. Anh thấy em có đi làm cái gì đâu mà em nói vậy. 5 triệu ở quê, làm được bao nhiêu việc đấy em ạ, xót hết cả ruột. Em không đi làm, nên em không biết trân trọng đồng tiền đúng không? Tôi thản nhiên nói, em có đi làm mà. Anh thấy em có đi làm cái gì đâu mà em nói vậy. Em làm gái đấy, thế anh nghĩ em làm việc gì? Bình thở dài, à anh hiểu rồi, thôi về đi. À, nhớ, không được ăn nói lung tung đâu đấy. Anh mất bao nhiêu tiền cho em rồi, em cũng phải biết điều một tí biết chưa? Thì cả hai cùng có lợi mà anh chi tiền cho em thì em chi tình, thế là hòa, gớm, cơm no bỏ cưỡi rồi có lắm trò. Tôi và Bình về nhà cũng quá giờ trưa, bà Hoa thấy chúng tôi về thì ra hỏi, thế nào rồi, chân có đau không con? Bình vui vẻ trả lời mẹ, con không sao đâu mẹ ơi, mẹ nhìn này, con đi bình thường rồi đấy. Ừ, vậy thì may rồi, thế hai đứa đã ăn uống gì chưa? Mẹ bảo Hà dọn cơm ra nhé. Dạ tại hôm nay đông người khám quá, nên chúng con phải đợi lâu, trong lúc chờ đợi con ăn rồi. Tôi cứ tủm tỉm cười, công nhận anh Bình nói dối giỏi thật, chả thấy ngượng mồm gì cả. Tôi đứng cạnh mà thấy luống cuống, thế mà anh nói dối lọt tai thế không bị vấp một chút nào. Bà Hoa gật đầu, thế thì tốt rồi, thôi hai đứa mau vào nghỉ đi, vất vả cả buổi sáng rồi đấy. Tôi nghĩ bụng, ở trong khách sạn hú hí thì là vất vả thật. Tôi vào phòng đóng cửa rồi lên giường nghỉ ngơi, ngày hôm nay chơi thế là đủ rồi. Bà Hoa vào nhà thấy chị Hòa, thấy chị Hà đang ôm con ngủ trong giường thì lào bào chửi. Không biết cô là cái giống gì nữa, chồng đi khám về không thấy ra hỏi han chồng gì cả, lại còn vô tư ngủ như lợn thế này, đúng là bó tay với cô. Chị Hà vội ngồi dậy và nói, chết, con ngủ quên mẹ ạ, à. Con dù con bé ngủ, rồi mệt quá ngủ quên, chồng con về rồi ạ. À? Ừ, chán cô lắm rồi, đầu óc không suy nghĩ được một việc gì cả. Chị Hà đi ra phòng khách hỏi chồng, anh ơi anh có sao không, người ta bảo sao hả anh? Anh không sao, hai con ngủ rồi á? Dạ hai đứa ngủ rồi, em ru chúng nó ngủ rồi, em ngủ quên luôn, nên anh về em không biết. Ừ, em trông con vất vả rồi, cố lên, sau này các con lớn thì em sẽ đỡ hơn. Chị Hà dựa vào vai anh Bình, dạ em không thấy mệt mỏi đâu anh, chỉ cần anh ở bên và các con thì khổ mấy em cũng chịu được anh ạ. À. Bà Hoa thấy vậy liền chẹp miệng, chị Hà còn ngồi đó mà làm gì, đi mổ con gà để hầm cháo đi. Mấy giờ rồi, con ngồi diễn trò tình cảm hả? Chị Hà lại vội vàng đi bắt gà, rồi đun nước. Bình vào phòng nằm ngủ cạnh hai đứa con. Bà Hoa sang hàng xóm cho còn một mình chị Hà dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm cháo. Tôi ngủ dậy, thấy chị vừa trong nồi cháo vừa lau bếp. Nhìn chị tất bật như ô xin. Trong khi chồng chị đang nằm ngủ trong nhà, mẹ chồng thì suốt ngày chỉ ăn, chơi và chỉ con dâu là giỏi, chứ không giúp được việc gì cả. Nói thật, chỉ có chị Hà mới chịu được bà Hoa. Chứ là tôi thì tôi bật cho tới bến rồi đấy, chữ ở đấy mà nhịn. Chứ là tôi thì tôi bật cho tới bến rồi đấy, chữ ở đấy mà nhịn với nhục à. Tôi dậy đi ra ngồi ở ghế uống nước. Chị Hà thấy tôi dậy liền hỏi, em dậy rồi á? Vâng, chị nấu món gì thế ạ? Chị hầm nồi cháo gà để tẩm bổ cho anh Bình. À, chị cảm ơn em nhiều nhé. Sao chị lại cảm ơn em? Chị cảm ơn em vì đã đưa anh Bình đi khám hộ chị. Chị thì bận hai đứa con không làm gì được em ạ. À, chuyện nhỏ đấy không có gì đâu. Chị không cần phải cảm ơn em đâu. Nếu muốn cảm ơn thì chị cảm ơn chồng chị đấy. Chồng chị là một người chồng tuyệt vời chị Hà ạ. À. Chị Hà ngạc nhiên. Sao lại cảm ơn chồng chị vậy em? Em nói vậy là có ý gì? Chị tự tìm hiểu đi. Thôi em đi tắm đây. Chị làm việc tiếp đi nhé. Tôi nói chuyện nửa vời như vậy thử xem chị Hà đầu óc có nảy số được hay không. Chứ chơi với tình địch ngốc quá tôi thấy chán không vui chút nào. Chị Hà đứng ngây người ra, nghĩ mãi cũng không ra. Sao cái Na nó lại nói lấp lửng như vậy nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mãi nghĩ, chị Hà không để ý tới nồi cháo gà nữa, vừa lau nhà vừa nghĩ ngợi lung tung. Bà Hoa đi chơi bên hàng xóm về lầm bầm. Hà ơi, xem cái gì cháy ở đâu mà khét thế Hà? Chị Hà trả lời. Con có ngửi thấy mùi gì đâu nhỉ? Rõ ràng là mùi khét, hay là mày đốt cái gì? Chị Hà vẫn không nhớ ra nồi cháo gà của mình, nên chị thản nhiên ngồi đấy. Bà Hoa đi xuống bếp thì bà hét toáng lên. Trời đất ơi, cháo cháy rồi, cái con kia. chị Hà mới ngớ người ra. Thôi chết rồi, nồi cháo gà của con. Bà Hoa vội tắt bếp gà, rồi quay ra chửi chị Hà xối xả. Đầu óc cô bị cái gì thế hả? Nấu có nồi cháo mà cũng không xong. Nhìn đi, nó cháy đen xì rồi. Sao tôi lại có một đứa con dâu vụng về như cô hả? Trời đất ơi! Tôi nghe thấy tiếng bà Hoa chửi ầm ĩ ở ngoài, tôi mới đi ra hỏi bà Hoa. Có chuyện gì thế bác ơi? Bà Hoa lại càng được đà chửi chị Hà. Bác đau đầu quá cháu ạ, có mỗi nồi cháo gà mà nó nấu cũng không xong. Giờ cháy đen xì rồi lấy gì mà ăn? Chồng nó bị đau chân như thế, mà cái bản mặt nó không hầm nổi nồi cháo cho chồng ăn. Số bác khổ quá, không biết kiếp trước bác nợ nó cái gì mà kiếp này bác sống chung với một nhà, với cái loại người như nó chứ. Chị Hà ngồi im không nói một câu gì, tôi thấy vậy liền bảo. Thôi cháu hỏng rồi, giờ ra ngoài quán mua cháo về ăn cũng được mà bác. Bà Hòa vẫn tức lồng lộn lên. Nhưng mà bác tức lắm, nó không làm được cái việc gì nên hồn cả. Mỗi việc trông con làm cũng không xong, thì còn làm được cái gì nữa hả cháu? Thôi bác hạ hỏa đi ạ. Bà Hòa vẫn xa xả. Tôi phải gọi về cho bố mẹ cô, để bố mẹ cô nhắc nhở lại cô. Chứ tôi là tôi bó tay luôn, không dạy dỗ được cô nữa rồi. Cái loại óc gà, óc lợn, óc heo, chứ có phải óc người đâu. Chị Hà vẫn ngồi im nghe chửi, không dám phản kháng gì. Tôi ngồi đó nghe thấy mà váng hết đầu. Có mỗi việc là cháy nồi cháo thôi, mà bà ấy chửi kiểu gì mà như kiểu cháy nhà vậy. Dù là mẹ chồng thật, nhưng cũng đừng có quá đáng như vậy chứ. Chửi con dâu như hát hay, cháo hỏng thì ra quán mua cháo khác thế là xong. Chị Hà hiền quá nên bà ấy chửi quen mồm luôn rồi. Là tôi thì tôi ném nồi cháo ra vườn luôn, hỏng thì ra quán mua cháo khác thế là xong. Chị Hà hiền quá nên bà ấy chửi quen mồm luôn rồi. Là tôi thì tôi ném nồi cháo ra vườn luôn, chửi ấy để ở chửi đấy mà quát. Nhưng nghĩ lại tôi chỉ là khách, mà lại là khách đặc biệt, nên tôi kệ không nói làm gì. Bình thấy ồn ào quá, bế con từ trong nhà ra. Chuyện gì mà mẹ quát tháo ầm ĩ như cháy nhà thế hả mẹ? Con ra đây mà xem này, có mỗi nồi cháo hầm gà thôi, để con ăn tầm bổ mà con Hà nó làm cháy đen rồi. Mẹ đang thắc mắc là sao con lại lấy nó làm vợ đấy Bình ạ? Bình cười, thôi mẹ, cháo hỏng rồi thì thôi, con ăn cơm, con có sao đâu mà phải tầm bổ. Không được. Con đang bị đau chân, phải tầm bổ cho nhanh khỏe chứ. Để mẹ đi mua tim về hầm cháo cho con nhá. Thôi thôi mẹ ơi, con không sao đâu mà. Mẹ bể vẽ mà làm gì. Mẹ nói phải nghe, mẹ đi đây. Bà Hoa vội vàng ra chợ. Bình ngồi nhìn vợ và nói. Không sao đâu, mẹ sốt ruột nên mẹ nói em thôi, đừng giận nhé. Chị Hà gật đầu. Tôi mới nói. Mà có mỗi chuyện nhỏ đấy, mà mẹ anh gay gắt thế hả? Bình gật đầu. Ở quê, các bà khó tính mà. Với lại bà tiếc con gà nữa. Thôi kệ đi, không nói tới chuyện này nữa. Chị Hà lại bế con cho ăn, rồi tắm giặt cho con. Cuộc sống của chị ấy cứ loanh quanh con cái, cơm nước, dọn dẹp cả ngày. Một ô xin vất vả, mà ô xin còn được chủ nhà trân trọng. Cho cái này, cho cái nọ, còn chị thì... Tôi về đây sống cùng gia đình anh Bình mới thấy chị Hà khổ. Chị khổ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Lúc ở trên Hà Nội, tôi từng nghĩ hay là mình cướp chồng của chị ấy luôn. Vì tôi thấy anh Bình cũng tốt, có thể lo cho tôi được. Nhưng khi về gặp vợ anh, tôi mới hiểu ra vài điều. Thực tế là chỉ vui vẻ hạnh phúc khi đang yêu thôi, còn lấy nhau về là cơm áo, gạo tiền, con cái mới là vấn đề quan trọng. Và cộng thêm bà mẹ chồng lười ăn, lười làm là sở thích chửi con dâu như thế này thì đúng là quá kinh khủng. Có lẽ duyên của tôi và Bình tới đây nên kết thúc. Tự dưng tôi lại nghĩ, chẳng lẽ mình đã sai? Sau khi cặp kè với người đàn ông đã có vợ, sau khi xen vào cuộc sống gia đình của người khác, tôi thở dài rồi đi vào phòng nằm. Một lúc sau bà Hoa về và cầm túi tim dí vào mặt chị Hà. Đầy tim lợn đây, cô đi nấu cháo lần này mà cháy nữa thì cô dọn quần áo rồi cút ra khỏi đây luôn đi. Tôi chán ngấy cô rồi đấy. Đi nấu đi, con ngồi đấy làm gì. Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi gọt hoa quả, còn anh Bình bế con cho chị Hà rửa bát. Bà Hoa bảo với tôi, cháu thấy anh Bình nhà bác thế nào? Tôi mới trả lời bà Hoa, dạ anh Bình là người tốt đấy bác, anh ấy rất thương gia đình, thương vợ con bác ạ. Bà Hoa thở dài, bác biết điều đó nhưng mà gì thế hả bác? Bà Hoa nhìn Bình bế con ra ngoài sân. Bà nói nhỏ vào tai tôi, bác chán con Hà lắm rồi, hay là bây giờ bác xúi thằng Bình bảo con Hà đi cháu nhỉ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại bà Hoa. Bác nói thế mà được ạ? Không, bác nói thật đấy, bác không đùa đâu. Tự dưng tôi thấy chị Hà đáng thương thật, hy sinh vì gia đình chồng như vậy. Vì mẹ chồng chị ấy lại đang tính chia rẽ vợ chồng chị. Tôi liền nói đỡ cho chị Hà. Một con phò đang nói đỡ cho vợ của người đàn ông mà nó đã cặp bồ, nó đã lên giường cùng là một chuyện quá hoang đường nhỉ. Tôi bảo bà Hoa, sao thấy chị Hà tốt mà bác, suốt ngày vất vả con cái nhà cửa như thế mà bác, sao bác muốn anh Bình bỏ chị Hà ấy vậy? Bà Hoa bĩu môi. Ôi trời ơi, cháu không biết ở đây nên cháu không biết đấy. Bác ngán con Hà đến tận cổ rồi. Nhà nó nghèo lắm, lại ở xa tít. Đã không nhờ được ông bà ngoại rồi, thì cái bản thân nó kém cỏi vô dụng lắm cháu ạ. À. Tất cả là do một tay thằng Bình lo tất đấy. Trước chị ấy cũng đi làm công ty mà bác. Giờ ở nhà trông con, nên không kiếm ra tiền thôi. Đến nữa con lớn chị ấy lại đi kiếm tiền mà bác. Bà Hoa thấy tôi nói đỡ cho chị Hà tỏ ra không vui. Cháu không ở đây, nên cháu không hiểu đấy. Bác ở với nó 3 năm nay rồi nên bác biết. Nó kém cỏi vô dụng lắm cháu ạ. À. Tôi thở dài. Mới 3 năm thôi mà. Từng đó thời gian chưa đủ chứng minh bản chất một con người đâu bác. Mình sống với nhau cả đời chứ đâu phải 5-10 năm đâu ạ. À. Nhưng ít ra cũng phải có điểm gì chứ. Đằng này lại không được một điểm gì. Không thể yêu thương nổi đâu cháu ơi. Mà bác lo xa vậy làm gì cho mệt. Vợ anh Bình và anh Bình thấy hợp là được. Cháu nói thật đấy bác suy nghĩ lại đi nhé. Bác nói thật đấy, bác thấy ghen tị với bà Lan hàng xóm cháu. Bà ấy có cô con dâu giỏi giang, nghe nói còn bé làm quản lý ở công ty nước ngoài. Nó giàu lắm, nói tiếng Anh như gió, vừa mua ô tô xong, năm nào cũng đưa bố mẹ chồng đi nghỉ mát một tuần. Bà Lan muốn mua gì là nó bao hết, xứng lắm cháu ơi. Tôi mới hỏi, thế con trai bà Lan làm gì ạ? Con trai bà Lan làm trưởng phòng kinh doanh, cũng giàu lắm. Tôi bật cười và nói, đấy người ta gọi là nồi nào úp vung nấy mà bác ơi. Con mình bình thường thì quen người bình thường. Con nhà người ta giỏi giang thì người ta quen người giỏi mà bác. Chứ còn nhà người ta giỏi giang mà lấy con bình thường thì lại là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Trường hợp đó ít xảy ra lắm, nên bác chấp nhận sự thật đi. Tưởng nói ra cho ủng hộ bác, ai ngờ sao lại cứ bênh con Hà như vậy. Tôi thấy bà Hòa dỗi thì quay lại nịnh bà. Thế bây giờ bác muốn làm gì ạ? Để bác tính đã, giờ phải nịnh thằng Bình. Vấn đề quan trọng là ở thằng Bình đấy cháu. Có gì cháu nói giúp bác với nhé. Cháu nói thằng Bình nó nghe lắm đấy. Tôi thở dài. Bác ơi, hay bác suy nghĩ lại đi. Cháu nhìn hai đứa nhỏ mà thấy tội lắm bác ạ. Bà Hòa bĩu môi. Tội cái gì? Đẻ được hai đứa con gái thì bé ăn hại, lớn thì bay đi. Chứ có gì mà tội với tình hả cháu. Nhìn đứa trẻ 2 tuổi đang ngủ chơi giữa nhà mà tôi tự dưng thấy thương nó thế, thường chảy nước mắt. Tôi vội lau giọt nước mắt để bà Hòa không nhìn thấy. Chị Hà rửa bát xong đi lên nhà tôi gọi chị. Chị Hà lại ăn cam đi. Ừ. Nhìn chị ăn vội vàng miếng cam, xong lại chạy ra bế con bé. Cho chồng tôi thở dài. Sao hôm nay tôi lại thở dài nhiều thế, lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ. Sao hôm nay tôi lại thở dài nhiều thế, lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ. Tối hôm đó tôi nằm xem điện thoại, tôi tính là chiều mai về Hà Nội, chơi mấy hôm thế là đủ rồi. Bình đi qua thấy mở, anh mò vào, vỗ mông tôi. Chưa ngủ à gái? Chưa. Sao, lại nhớ rồi đúng không? Chờ lát nữa mọi người đi ngủ hết rồi, anh sang nhé. Tôi thở dài, không có hứng. Bình sợ mọi người biết, nên vỗ mông tôi cái rồi đi ra ngay. Đến 1 giờ đêm, Bình mò sang đẩy cửa và ôm tôi. Vẫn chưa ngủ á? Anh biết ngay mà, anh không ôm em thì em không ngủ được đúng không? Tôi đẩy Bình ra. Đang khó chịu trong người đấy, đừng chọc điên em. Sao, khó chịu á? Khó chịu ở đâu để anh xem cho. Tôi nhớ lại chuyện bà Hoa nói lúc chiều tôi mới hỏi Bình. Anh có yêu chị Hà không? Bình gãi đầu. Sao em lại hỏi chuyện đấy? Anh cứ trả lời thật đi. Vì em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Có yêu, yêu thì mới lấy nhau chứ em. Bây giờ vẫn yêu chứ? Ừ, yêu, thương, vì Hà vất vả nhiều hơn trước. Tôi gãi đầu. Vậy thì tốt. Giờ có con rồi, chị ấy vất vả hơn rồi. Anh yêu thương vợ con nhiều hơn nhá. Bình nhìn tôi tròn xoe mắt. Sao hôm nay em nói chuyện nghe lạ thế? Từ ngày quen em đến hôm nay, em mới lại như vậy đấy. Tôi cười. Chắc về đây ăn nước ở đây, nên não em bị tẩy rồi đấy. Với lại vừa nãy em đã nói, em muốn tốt cho anh còn gì. Bình nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Em lạ lắm đấy, có chuyện gì á? Em nói thì anh có tin em không? Em nói đi xem nào. Mẹ anh đang muốn anh bỏ chị Hà đấy. Mẹ anh bảo chị Hà kém cỏi không xứng với anh. Ý anh thế nào? Bình ấp úng. Mẹ anh nói vậy thật sao? Vâng, em có nói đỡ cho chị Hà rồi. Nhưng mẹ anh có vẻ kiên quyết lắm. Trời đất ơi, đang yên đang lành mà. Mẹ anh nghĩ cái gì trong đầu thế nhỉ? Bình này, em khuyên anh một câu nhé. Ừ, anh nghe đây. Anh đứng giúp vợ và mẹ. Em biết anh sẽ rất khó nghĩ, nhưng anh tuyệt đối phải công bằng, anh biết chưa? Vì giờ anh có con rồi, sống để làm gương cho các con anh ạ. Mẹ anh già khó tính, suy nghĩ cổ hủ, mà bà lại chỉ thích tiền, nên... Bình gật đầu. Ừ, anh hiểu rồi, anh sẽ để ý đến chuyện đó. Vậy thì tốt, em sẽ về thành phố, không làm phiền gia đình anh nữa. Thời gian qua em có gì quá đáng với anh, mong anh bỏ qua. Bình ngạc nhiên nhìn tôi. Em nói thật hay đùa đấy? Nay em ăn phải cái gì mà... Cái gì độc à? Anh bị dở hơi á? Độc thì em chết rồi. Sao em nói chuyện với anh được nữa hả? Bình gãi đầu gãi tai nhìn tôi hoang mang. Na, có phải là em không hả? Anh bị mù rồi á, nhìn lại xem có phải đúng không? Không đúng lắm, em của ngày trước đâu có thế này đâu. Tôi nghiến răng. Không phải em thì con nào nữa hả? Em đang muốn làm người tử tế đấy. Anh đừng để em chó tính lên, không là anh biết tay em đấy. Bình quay lại nhìn tôi và nói. Thế em quyết định về Hà Nội thật á? Vâng, thế ôm cái nhá. Bình vòng tay ôm, thì tôi đạp Bình lăn xuống đất. Biến về với vợ, em quyết định rồi, anh đừng vớ vẩn. Bình bò dậy. Trời đất, em hung dữ thế này, làm lưng anh đau quá rồi đây này. Tôi lừ mắt. Từ nay về sau anh lo sống tử tế đi. Vợ anh hiền thật đấy, chưa là em thì anh chết chắc rồi. Biến ngay. Bình đứng dậy đi ra cửa, rồi quay lại nhìn tôi, xem có gọi lại không thì tôi lừ mắt. Bình buồn bã đi về phòng, tôi thở dài trùng tràn đi ngủ. Sáng tôi ngủ dậy muộn, nhìn đồng hồ đã 8 giờ, tôi dậy và đi ra ngoài. Anh Bình đã đi làm từ sớm, còn bà Hoa cũng đi chơi với mấy bà hàng xóm. Chị Hà đang vơi quần áo ở sân, hai đứa bé đang chơi với nhau. Chị Hà thấy tôi dậy liền bảo, chị nấu canh mì ở trong bếp rồi đấy, em vào ăn đi không đói. Em không muốn ăn, thế thì chị mua cho em bát phở nhá. Tôi lắc đầu, thôi, em uống hộp sữa là được rồi. Chị bận bao việc, ai lại bắt chị đi mua phở. Không sao đâu, hai đứa đang ngoan mà. Thôi. Hai chị em nói qua nói lại, tôi hỏi, thế có lấy chồng ở đây không để chị giới thiệu cho? Tôi lắc đầu. Không, em về nhà lấy chồng cần nhà thôi chị ơi. Chị buồn buồn nhìn tôi. Đúng rồi đấy, em về nhà rồi lấy chồng cần nhà cho đỡ khổ em ơi. Rảnh là tới nhà bà ngoại chơi được ngay. Chứ như chị thì chán lắm, một năm về được có một lần thôi em ạ. Vâng, thôi cố gắng. Vài năm nữa con gái lớn rồi đỡ vất vả hơn chị ạ. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Chị đừng cảm ơn em không tốt như chị nghĩ đâu. Chị Hà nhìn tôi ngạc nhiên, sao em lại nói như vậy? Tôi thấy áy náy, vì còn nợ ba mẹ con chị một lời xin lỗi. Chị Hà nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi thở dài, vào nhà lấy ví tiền, đưa cho chị Hà 10 triệu. Chị cầm tiền mua đồ cho hai cháu nhé. Chị Hà dễ nảy lên. Không không, hôm nọ em cho chị 2 triệu, chị đã tiêu đến đâu? Sao giờ em lại cho tiền chị thế hả? Chị không nhận đâu, em mau cất đi. Tôi rú tiền vào tay chị. Chị cầm đi, cầm để mua sữa cho hai đứa nhỏ. Em sắp về quê, em sẽ không gặp lại mọi người nữa đâu, nên chị cầm đi. Không, chị không lấy tiền của em nữa đâu. Em cất đi, sau này về quê còn nhiều thứ phải lo nữa. Mẹ con, chị có anh Bình lo rồi, em đừng lo. Tôi bực quá mới gắt lên. Em bảo chị cầm thì cầm đi, sao chị lý thế nhỉ? Chị Hà cầm tiền, nhưng mà không những nhị gì hết. Số tiền này em cho hai đứa nhỏ, nên chị đừng nói với mẹ chồng chị biết chưa? Ừ, chị biết rồi, chị cảm ơn em nhé. Em tốt với mẹ con chị quá. Tôi lắc đầu, số tiền đó không bù lại được những gì em đã làm đâu. Nhưng thôi chị nhận tạm đi, thế có vẫn còn hơn không? Chị Hà đúng là ngu ngốc thật. Những lời tôi nói mà chị vẫn không thể hiểu ra vấn đề. Nhưng trong hoàn cảnh này, chị ngốc lại là một điều tốt. Vì chị ngốc nên tôi mới thế thương chị. Tôi mới dừng lại cái việc làm sai trái để phá vỡ gia đình chị. Vào phòng, gấp mấy bộ quần áo để chiều về quê. Chị Hà thấy vậy liền hỏi, hay là em chơi với chị thêm vài hôm nữa đi, về sớm làm gì? Thôi, em phải về đi làm nữa cơ mà. Chiều hôm đó, anh Bình về sớm để ăn cơm, rồi đưa tôi ra bến xe. Bà Hoa không muốn cho tôi về, nhưng tôi quyết đã về rồi. Tôi không muốn làm những việc sai trái nữa. Mấy ngày ở đây chơi, tôi học được bài học ý nghĩa về cuộc sống rồi. Tôi muốn làm lại cuộc đời. Chị Hà vội thịt con gà làm cơm, nên 10 triệu tôi đưa chị để ngay trong tủ quần áo cho con bé. Rồi chị cứ loanh quanh nấu nướng dưới bếp. Con bé con tè dầm, bà Hoa mới vào lấy quần áo cho nó. Thấy 10 triệu trong đó, bà sáng mắt lên rồi lấy trộm luôn. Chị Hà vẫn không hề hay biết, nghĩ mình đã mất tiền. Mãi tới lúc tôi chuẩn bị về rồi, chị mới chạy vào lấy tiền để mua hoa quả cho tôi làm quà mang về quê, thì không thấy tiền đâu cả. Tìm mãi mà không thấy tiền đâu, chị hỏi anh Đình. Anh ơi, anh có cất tiền của em không? Tiền nào thế em? Thì tiền em để trong tủ quần áo của con bé ý. Anh không, anh có cất đâu. Rõ ràng là em để đó cơ mà. Giờ không thấy đâu nữa anh ạ. Đâu, để anh tìm cho. Thế nhiều tiền không? Dạ, 10 triệu anh ơi. Bình ngạc nhiên hỏi vợ. Tiền đâu mà nhiều thế em? Tiền cô Na cho hai đứa mua sữa anh ơi. Em để ở đây mà không thấy đâu cả. Bình và chị Hà đi tìm, lại không thấy tiền đâu. Bình mới hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao thế con trai? Mẹ có thấy tiền của vợ con đâu không? Mẹ không thấy, thế mất nhiều không hả con? 10 triệu ạ? Bà Hoa giả vờ. Hay là nó nói dối, chứ nó lấy đâu ra nhiều tiền thế? Nó nói Na cho hai đứa mua sữa mà. với lại vợ con không biết nói dối đâu. Bà Hoa ậm ừ. Mẹ không biết đâu, có tiền không giữ cẩn thận giờ kêu ca gì nữa. Tôi ở phòng đi ra thấy thế liền hỏi. Chị mất tiền á? Chị Hà mếu máo. Chết chị rồi, chị làm mất số tiền em cho chị lúc trưa rồi. Chị phải làm sao bây giờ? Tôi bình tĩnh nói. Vấn đề là chị để ở đâu mà mất? Chị để trong phòng chị, trong ngăn tủ quần áo mà con bé sao lại mất được nhỉ? Để trong phòng thì mất làm sao được, chị tìm kỹ lại chưa? Chị tìm kỹ lắm rồi, nhưng không thấy tiền đâu cả em ạ. Thế có ai vào phòng chị không? Tìm kỹ lắm rồi, nhưng không thấy tiền đâu cả em ạ. Thế có ai vào phòng chị không? Ngoài mẹ chồng chị, lúc nãy em thấy bác vào đấy lấy quần áo thay cho con bé đấy, chị hỏi bác chưa? Anh Bình hỏi rồi, mẹ chị bảo không thấy. Từ chiều tới giờ không có ai đến nhà mình, nếu có mất thì cũng chỉ là người nhà này thôi, chứ không có người ngoài đâu đúng không? Nhưng mà ai lấy em nhỉ? Tôi thở dài. Em thấy nghi ngờ mẹ chồng chị rồi đấy, chị hỏi lại bà ấy xem. Chị không dám hỏi đâu em ạ. Đấy, chị cứ nhu nhược như thế bảo sao, bà ấy coi thường, chán chị thật đấy. Tôi liền gọi bà Hà, bà Hoa ra, bà Hoa đi ra và nói, có chuyện gì? Tôi nhìn thẳng vào mắt bà Hoa hỏi, bác lấy tiền của chị Hà đúng không? Bà Hoa trợn tròn mắt lên, bác không lấy, cho ăn nói cho tử tế nhé. Bác đang nói dối, cháu khẳng định chỉ có bác lấy, vừa nãy cho thấy bác vào đấy thay quần áo cho con bé. Bà Hoa vẫn gân cổ nên cãi, tôi bắt đầu buộc vào phòng bà ấy tìm. Sau một hồi tìm kiếm, tôi đã thấy 10 triệu bà ấy giấu trong cái bọc thuốc rồi ném vào gầm giường. Tôi cầm tiền lì lên bàn. Đây là cái gì hả bác? Vậy mà bác còn cãi? Cháu chịu bác rồi đấy. Tiền mua sữa của cháu mà bác còn đớp được thì cháu không biết bác là thể loại người gì. Bà Hoa ngồi lì mặt ra không nói gì, Bình cáu quát lên. Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Mẹ không thương cháu thương con à? Bà Hoa vẫn ngồi im không nói gì. Chị Hà mới bảo chồng, thôi anh đừng nói mẹ nữa, em không trách mẹ đâu, mình cho qua đi. Bình liền nói, những chuyện qua rồi, con không muốn nhắc lại nữa, nhưng từ nay về sau, về nhà, con không muốn thấy những cảnh tượng như thế này nữa đâu, mẹ hiểu ý con chứ. Bác ơi, bác suy nghĩ lại đi, chị Hà là người hiền lành, còn bác thì... Bà Hoa lúc này nhìn tôi nói, đừng có già mồm, tí tuổi mà nói sức sược thế à. Thế cháu mới nói cho bác may, chứ cháu mà là con dâu bác, thì cháu chị bác tới nơi tới bến rồi đấy bác ạ. Cây Na nó nói đúng đấy mẹ. Mẹ thay đổi đi. Những gì mẹ làm với vợ con biết cả đấy. Nhưng vì con tôn trọng mẹ, nên con không cãi lại mẹ thôi. Nhưng từ bây giờ, con sẽ không để những chuyện này xảy ra nữa đâu. Con nói trước, không lúc đó, mẹ lại bảo con mất dạy. Anh Bình nói nhiều lắm. Bà Hoa ngồi im, nhưng sau ấy, bà ấy có thay đổi không thì không có ai biết được cả. Trước khi tôi về, vẫn còn nợ chị Hoa một lời xin lỗi. Tôi biết là tôi có lỗi với chị Hoa nhiều lắm, nhưng không thể nói ra. Chuyện sai trái tôi xin chôn chặt trong lòng, bởi tôi biết bây giờ tôi có nói ra thì mọi chuyện chỉ thêm rắc rối mà thôi. Còn về phía anh Bình, tôi đã nói rõ cho anh ấy hiểu, hy vọng sau này anh ấy sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa. Chia tay mọi người về quê, tôi thay số, xóa hết Facebook, Zalo, cố gắng bắt đầu làm lại từ đầu. Tôi đi làm may cùng chị gái, công việc tuy vất vả, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chị gái tôi làm được thì tôi cũng sẽ làm được như chị ấy. Tôi không biết mình có thể làm lại được hay không, nhưng từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm người tử tế, được ngày nào thì hay ngày đấy vậy.